Trâm Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, càng ngày quý vị càng thấy thói quen ăn chay trở nên phổ biến, phổ thông hơn, không chỉ đối với người Việt mà đối với tất cả mọi người trên thế giới. Nếu như trước đây người ta ăn chay là vì nhu cầu tâm linh, nhu cầu tôn giáo, vân vân, thì ngày nay càng ngày người ta càng ăn chay vì nhiều lý do khác ngoài lý do tôn giáo, trong đó đặc biệt là lý do bảo vệ sức khỏe. Để có một cái thực đơn dinh dưỡng được thuần chay đó thì người ta muốn hướng tới là tránh xa thịt, vì biết thịt có thể là nguy cơ gây rất là nhiều cái yếu tố rủi ro cho sức khỏe, cho nên càng ngày càng ăn chay nhiều hơn để bảo vệ sức khỏe. Và cái độ tuổi ăn chay cũng càng ngày càng trẻ hơn, không chỉ là những ông lão bà cụ trước đây ăn chay vì niệm Phật, mà là ngày nay người trẻ ăn chay vì để cho làn da đẹp, sắc vóc thanh tú, cũng như là để duy trì sức khỏe bền bỉ. Nhưng mà ăn chay làm sao cho đúng, là vì khi mình ăn chay có nghĩa rằng là trong khẩu phần của mình đã thiếu hụt đi một số những cái chất dinh dưỡng quan trọng mà vốn là trong cái thực phẩm, mà cái khẩu phần dinh dưỡng thông thường phải có. Thì bây giờ ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu ăn chay làm sao cho đầy đủ nhất, bổ dưỡng nhất, tốt nhất, lành mạnh nhất, và có thể là tốt hơn nữa đối với cái khẩu phần ăn mặn, với giáo sư về khoa học thực phẩm Diane Trịnh từ trường Đại học Bách khoa Pomona ở bang California, Hoa Kỳ. Cảm ơn chị Diane Trịnh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả đang nghe chương trình của về thực phẩm.
Cảm ơn chị. Ngày hôm nay mình nói về chủ đề ăn chay, và với những gì mà Trà My vừa trình bày thì chắc chắn là ăn chay ở đây không phải là vì là lý do tôn giáo, là tôi cử thịt, cử cá, hay là cử mỡ, hay là cử hột gà, cử sữa. Nhưng mà ăn chay ở đây có ý niệm rằng là ăn thực phẩm về thực vật mà thôi, không ăn thực phẩm động vật. Thì bây giờ xin cái định nghĩa của giới khoa học chuyên môn về ăn chay trong cái thời đại ngày nay, ăn chay được hiểu như thế nào cho đúng, thưa chị?
Dạ thưa quý vị và thưa Trà My, thì cái danh từ ăn chay ở Việt Nam á, mình thông thường mình nghe quen, đó là do bên bên Phật giáo ăn chay là không có giết độc, coi như là không có dùng
Sắc
cái
xanh.
độc sát sanh, đúng rồi, dạ xin lỗi, không có sát sanh. Nhưng mà đối với ở thị trường châu Âu Mỹ thì cái danh từ vegetarian á, bây giờ nó có thêm một cái nhóm người nữa, nó gọi là vegan nữa. Thì đối với vấn đề ăn chay ở ngoại quốc á, nó có nhiều cái nhánh lắm. Nó có một group người ta ăn, chúng ta cũng gọi là vegetarian, có nghĩa là ăn chay nhưng mà người ta cũng ăn cá và ăn trứng. Rồi cũng có một nhóm người ta chỉ ăn thực vật thôi. Còn bây giờ nó có một cái nhóm mới, nó gọi là vegan. Vegan là nó còn hơn, mình gọi là extreme đó, có nghĩa là hơn cái gì nó phải rất là từ cái gốc, không có cái gì đụng tới động vật hết. Tại vì có những cái thực phẩm thì trong ngành thực phẩm đó, người ta chiết xuất từ từ động vật, nhưng mà nó cũng có thể dùng những cái phân của động vật trồng qua cây. Thì cái cây đó, đối với người vegetarian, đó là cái người mà ăn chay ăn được, nhưng mà người vegan đó, thì người ta sẽ không ăn được, coi như hoàn toàn không có đụng, từ gốc cho tới nguồn, cho tới ngay cả sản xuất ra thực phẩm đều không có đụng gì tới đó.
Thì cái
Thì
trường phái này coi bộ cực đoan quá, khó khăn quá, là dạ từ
rất
gốc
là
tới ngọn là không có được đụng gì tới động vật, kể cả phân bón động vật cũng không được
dạ
luôn.
dạ ví dụ
Thì bây giờ
như
cái xu hướng nào nhiều hơn hả chị?
Sự vẫn vẫn là nói chung nó cũng ngang ngang với nhau, là vegetarian nó vẫn nhiều hơn, ăn chay mà không có động vật vẫn nhiều hơn là cái nhóm mà cực đoan vegan.
Vegan, người Việt mình gọi là thuần chay đó, tức là 100% chay.
Chay thì ví dụ như quý vị biết rằng là ở Mỹ này á, nếu mà người ta làm đường thì cái đường trắng mình mua thì ai cũng nói là nó từ ở Mỹ thì không có phải từ mía. Việt Nam ở châu Á thì tại vì mía trồng trọt được nhiều, hoặc là ở bên Mỹ Tây Cơ thì người ta dùng đường bằng mía, nhưng mà ở Mỹ này người ta dùng đường bằng cái củ dền đó, thì nó đỏ nhưng mà cái chất ngọt của nó rất là nhiều, cho nên nó phải qua cái quy trình bleach, có nghĩa là qua cái quy trình tẩy đi cái mùi cái đó. Thì khi mà họ tẩy đó, nó có một cái lớp là xương của động vật. Thì cái trong cái lớp đó, khi khi mà cái dung dịch nước nó đi qua, nó sẽ làm một phần tẩy trắng đi. Thì khi mà người tiêu dùng người ta mua, người ta không có biết, người ta đâu có biết rằng là đã qua một cái lớp xương của động vật. Cho nên á, cái người mà extreme giống như là vegan á, thì người ta sẽ không biết, người ta mua. Sau này cái ngành thực phẩm người ta ghi người ta ghi là vegan sugar, là có nghĩa là người ta tẩy qua một cái hình thức nào đó, không có qua bên đấy. Nhưng mà ngược lại, đương nhiên tẩy thì bằng cách nào, là phải chemical, là phải dùng chất hóa học. Thành ra chưa chắc rằng là mình ăn chay hoàn toàn là tốt cho sức khỏe. Thành ra mình phải phải suy nghĩ là cái nguồn ở đâu ra.
Bây giờ mình nói là ăn chay, bây giờ có rất là nhiều loại ăn chay. Ăn chay mà chỉ thực phẩm, thực vật không là một việc. Rồi ăn chay mà có thể là tôi cử thịt, cử cá, nhưng mà tôi ăn trứng gà được, mà tôi uống sữa được. Rồi có nhiều người là cử luôn cái đó luôn. Rồi có một cái loại ăn chay rất là cực đoan, rất là thuần khiết, gọi là thuần chay. Tức là cái gì đụng chạm tới mình từ nguồn gốc nguyên thủy, hay là có tẩy, hay có rửa, hay có trong lúc chế biến mà có cái gì liên quan tới động vật là tôi hoàn toàn không ăn nữa. Thì cái đó khó khăn quá. Mà cũng khó biết nữa, làm sao mình biết được người ta chế biến như thế nào khi tới mình nó đã qua 100 triệu ngàn công đoạn rồi. Thì bây giờ mình nói ăn chay một cách phổ thông nhất là hiện bây giờ mọi người theo xu hướng là tránh thịt, tránh cá đó, tránh thịt cá, để mà ăn cái gì mà về thực phẩm rau củ quả càng nhiều càng tốt. Cá thì chắc là không nên tránh đâu. Nếu mà quý vị ăn chay theo tôn giáo thì quý vị tránh cá, nhưng mà ăn chay mà đang nói theo cái chuyện là giữ gìn sức khỏe đó thì không nên tránh cá, vì là cá nó bổ dưỡng vô cùng. Thịt thì còn có vấn đề rủi ro sức khỏe, nhưng mà cá thì rất là bổ, hiếm có những cái rủi ro về sức khỏe lắm. Cho nên nếu mà ăn chay theo cái nguyên tắc là ăn chay giữ gìn sức khỏe thì chớ nên tránh cá. Vì mình nói về ăn chay để bảo vệ sức khỏe đi, là chỉ có tránh thịt mà thôi nha. Thì bây giờ trong cái khái niệm ăn chay mà tránh thịt để bảo vệ sức khỏe đó, thì những lợi ích là gì thưa chị?
Về vấn đề mà tránh thịt á, thì nó cũng có, mình gọi là pro and con. Tuy nhiên nó cũng có những điều tốt và những điều xấu. Những điều mình nói những điều tốt trước ha, thì cái thịt đó là red meat đó, thường thường nó có nhiều cái chất để làm cho mình ăn nhiều á. Chứ ăn ăn thật sự đối với cái người Việt Nam mình thì không ăn thịt nhiều. Người Việt Nam mình ít có khi nào mà tối nào cũng ăn một miếng steak. Thường thường á, Việt Nam mình là ăn bò lúc lắc, có nghĩa là một cái miếng steak cắt ra nhỏ nhỏ rồi mình làm cho cả gia đình ăn, thì thành ra nó không có là bao nhiêu. Mình nói ở đây ăn thịt mà ăn thịt theo kiểu của Mỹ đó thì mới là nguy hiểm. Thì nếu mình ăn thịt nhiều mà mình ăn có cái phần mỡ nhiều, thì cái chất mỡ đó nó gọi là saturated fat, nó sẽ làm cho mình tăng thêm cái cholesterol. Thì khi mà mình cholesterol cao, nó sẽ có liên hệ tới những cái chuyện giống như tắc mạch máu, bị về đường tim, thì cái đó là cái nguy hiểm.
Người mỡ bão hòa trong động vật.
Thì người ta hay nói là ăn nhiều cái chất red meat, tất nhiên là thịt đó, thì nó sẽ làm cho thịt nó sẽ làm cho mình inflammation, tất nhiên là nó sẽ làm cho mình
sinh viêm.
Nhưng mà phải ăn rất là nhiều. Thành ra nếu mà chọn lựa giữa thịt và thực vật, thì đương nhiên thực vật thì mình nó dễ tiêu hóa hơn. Ăn thịt đó là cái chất, cái protein, cái chất đạm nó rất là nhiều, thì thành ra nó cái quy trình để mà nó phân giải cái chất chất đạm của thịt đó, nó rất là lâu. Thành ra nó làm cho mình nó no, nó đầy. Ví dụ như mình ăn một miếng steak buổi tối thì mình cảm thấy nó đầy, nó phải qua tới trưa mai nó mới tiêu hết đó. Thì tùy theo cái công việc của mỗi người nữa. Nếu mà mình cần phải làm việc rất là nhiều về tay chân này kia thì mình nên ăn thịt. Còn nếu mà mình ăn ăn về thực vật không thì mình sẽ thấy người nó nhẹ nhàng hơn. Thì
nhẹ
đó
nhàng
là
dễ tiêu hóa là một việc ha. Vì thứ hai là thịt đỏ nó có nhiều gây nhiều cái ung nguy cơ về về tim mạch ha.
Nếu mình ăn nhiều kìa. Chứ còn thực sự đối với người Việt Nam mình thì mình không nghĩ là nó sẽ tác hại đến như vậy. Còn cái vấn đề mà tốt của nó đó, thì cái chất thịt đó, thịt đỏ, nhất là thịt đỏ, nó không phải là tại vì mình thấy cái màu đỏ, nhưng mà mình nói là cái đó là máu. Nhưng mà trong cái chất thịt nó có rất là nhiều cái chất sắt, chất zinc, là chất kẽm. Thì những cái đó calcium cũng có, là những cái đó nó làm cho cơ thể mình đầy đủ. Và cái chất mà sắt mà nó mang cái oxygen vô trong cái người của mình á, là trong cái cơ thể của mình á, là chất sắt đó đó, thì nó gọi là heme đó. Cái đó đó là cơ thể mình phân giải nó rất là dễ. Còn cái chất sắt mà trong thực vật á, mình ăn cũng có rất là ít, nhưng mà nó phải có thêm những cái chất vitamin khác vô thì mới hấp thụ được. thành ra nó gọi là non-heme. Thành ra nếu mà bây giờ giữa cái mình chọn lựa ăn thực vật cũng không phải là không tốt, cũng tốt, nhưng mà mình phải biết rằng là ăn thực vật nó sẽ thiếu những cái chất gì để mà mình có thể bồi bổ thêm.
Như vậy là thịt đỏ là nhiều chất sắt, chất kẽm và vitamin nữa, cho nên là nếu mà trên thực tế thì những cái nguồn mà chất sắt, chất kẽm mà trong thực vật thì nó không bằng trong thịt, phải
Bằng
không
dạ.
ạ? Dạ,
Thì
cho
nó
nên
chỉ là có nhiều khi nó chỉ là 1/10, có nhiều khi nó là 1% thôi. Dạ, những cái chất
như
mà
vậy
thực
dĩ
vật
nhiên.
có chứ không phải là không, nhưng mà nó rất là ít. Và đồng thời như mình vừa nói, nhất là về chất sắt ở trong thực vật á, thì mình không hấp thụ được liền. Mình phải cần phải có vitamin C, carotenoid, những cái chất đó cái mình phải bồi bổ thêm thì nó mới giúp cho cái hấp thụ cái chất sắt đó, nó gọi là non-heme. Còn cái chất sắt mà mình có ở trong động vật á, thì nó phân giải liền, mình hấp thụ và nó có thể tiêu hóa được, nó giúp cho cơ thể liền.
Như vậy cho nên là không ăn thịt thì cũng là một thiệt thòi đó, thì nó cũng có những cái mà nãy giờ mình nói lợi và hại đó. Thì bây giờ xin hỏi chị, mình nói về thịt đỏ rồi, thế còn thịt trắng thì sao? Ví dụ như thịt gà, ức gà đó thì gọi là thịt không đỏ, tức là thịt trắng thì
Dạ.
nó
Thì trắng thì nó cũng có nhưng mà ít hơn. Ít hơn. Dạ. Thì trắng thì nói chung là người ta nói là không có bằng đầy đủ chất dinh dưỡng như là cái thịt 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 đỏ.
nhưng mà không bằng cái chỗ là chất dinh dưỡng, nhưng mà ngược lại đó là nó cũng ít nguy hại hơn, nó cũng
Dạ.
ít gây đột quỵ, ít
Đúng
gây
rồi.
mở trong máu, ít gây tim mạch
Dạ.
hơn đó.
Thì
Được cái này mất cái kia.
thưa đúng, khi mà quý vị mua thịt á, quý vị sẽ thấy rằng là ít có khi nào có mỡ nằm ở trong thịt của gà lắm. Nó có một cái màng mỡ, coi như là mình mổ con gà ra, nó có nguyên một cái màng mỡ, và cái màng mỡ đó mình lấy ra được liền, nó không có dính vào trong cái thịt của con gà đó. Còn cái thịt ví dụ như thịt sườn, ba sườn, hay là những thịt mông, thịt đùi, luôn luôn lúc nào nó cũng có cái phần mỡ trong đó. Thì thành ra khi mà mình nấu thịt ba rọi, mình làm kho tàu hay gì đó, thì cái thịt đó lúc nào mình cũng phải cần có trong cái nồi thịt của mình. Cho nên khi mà ăn thịt đỏ thì nó có những cái chất mỡ như là như vậy.
Thưa chị, người ta hay nói ngày nay nghe hay nghe nghe mà không biết có đúng không, rằng là ăn chay đó tức là bổ khỏe nhất, hồng hào nhất, không có bệnh tật gì hết, vì nó không có cái gì độc vô trong người mình hết. Nếu mình nói quan niệm như vậy thì đúng hay sai?
Mình xin thưa một câu ngắn gọn là sai. Dạ. Nói rằng là cái gì mà tốt nhất thì không có một cái diet nào, không có một cái chương trình ăn uống như thế nào gọi là hơn hẳn những cái khác hết. Mình xin thưa rằng là mỗi người á, là mình phải biết là mình cần cái gì. Ví dụ người lớn tuổi và bây giờ mình đi ăn chay thì cái đó là không nên, là tại vì hoặc là ví dụ cái người mà phải làm lao động tay chân nhiều thì ăn chay nó sẽ không không có đủ sức để cho mình tại vì thực vật á, tốt chứ không phải là không, nhưng mà không phải là một cái chương trình chế độ tốt nhất cho mọi người. Mỗi người đều là một cái mình phải hiểu cái sức khỏe của mình và những cái bệnh nền, những cái gì đó để mà mình tham khảo với hoặc là bác sĩ hoặc là người nutritionist, là cái người chuyên về dinh dưỡng, để làm một cái chế độ ăn uống tốt nhất cho mình. Các em nhỏ mà ăn chay thì hoàn toàn là không nên. Dạ, cái đó là rất là thiếu chất dinh dưỡng. Một cái ví dụ là có một cô tên là Zama Samsonova. Cái cô đó là cô TikToker, nghĩa là cô có rất là nhiều người follow, tại vì các em trẻ bây giờ là ăn chay nhiều. Thì cô mới chết, 39 tuổi thôi cô mới chết, là vì cổ ăn cực đoan. Đó, là cổ thiếu dinh dưỡng tới mức độ mà từ nhỏ cô ăn và cổ chỉ ăn trái cây rau quả thôi. Cô không có ăn, thường thường mình ăn chay á là mình ăn cả gạo, bắp cũng vẫn là trong chế độ ăn chay, nhưng mà cô này thì cổ cực đoan lắm, cô chỉ ăn thực vật và rau quả và trái cây
Suy
thôi.
dinh dưỡng nặng và đã tử vong.
Chết.
Ngoài cái trường hợp đó, Trà My cũng thấy rất nhiều trường hợp là ráng giảm cân đó mà nhịn kiêng tùm lum đó, không ăn thịt rồi cũng không ăn đạm rồi cũng không ăn tinh bột, đến nỗi mà cuối cùng cái người còn trơ cái bộ xương thôi. Có nhiều người là ốm o gầy mòn hoặc mà tuổi thì rất là trẻ, thì cái đó là cũng là một cái chuyện là ăn kiêng không đúng cách, hoặc là ở đây mình đang nói là ăn chay tức là đang kiêng thịt ha, mà kiêng không đúng cách thì nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe như vậy. Cái đó là những cái mà rủi ro tệ hại nhất. Dạ, mình đang nói về cái lợi và cái hại. Thì bây giờ xin hỏi, nếu mà ăn chay không, hoàn toàn không ăn thịt thì nói là lợi nhất thì cũng không thể nói là lợi nhất. Nhưng mà ăn thịt thì nó cũng có những cái phải đánh đổi rủi ro cho sức khỏe. Nhưng mà bây giờ để cho cân bằng thì bây giờ tôi ăn chay làm sao mà cho tốt nhất cho sức khỏe, mà ăn chay không bị thiệt thòi cho sức khỏe. Thì nếu mà tôi ăn chay đúng đó thì tôi sẽ được những lợi ích gì cho sức khỏe và phải ăn làm sao?
Nếu mà ăn chay đúng thì tốt, tại vì mình cân bằng giữa tất cả những cái gì mình thiếu trong khi mình không có ăn động vật. Mình ví dụ như về chất đạm, thì chất đạm ở trong động vật đó, trong ngành thực phẩm mình gọi là complete protein. Tất nhiên cái cơ thể của mình nó có cái 20 amino acid mà cơ thể mình không có tạo ra được, mình phải ăn từ cái thực phẩm. Trong cái chất đạm của động vật là nó đầy đủ hết 20 cái, ví dụ nhất là trong cái trứng 20 cái amino acid mình cần. Thì thành ra khi mà mình ăn động vật là mình đầy đủ chất đạm. Bây giờ trong thực vật nó chỉ có cái đậu nành là được gọi là complete protein thôi. Hiện tại bây giờ là trong trong thực vật nó chỉ có đậu nành. Thì nếu mình ăn chay đúng, mình hiểu, thì mình ăn thật là nhiều về đậu nành. Mình có thể uống sữa đậu nành, mình có thể ăn đậu hũ, hoặc là tất cả những gì liên quan tới đậu nành. Nhưng mà ngược lại á, thì khi mà đậu nành á, thì nó có nhiều cái estrogen, thì quá nhiều đậu nành cũng không không tốt. Thành ra mình phải balance, mình phải dung hòa với những cái chất khác, thì mình phải tìm hiểu. Ví dụ như trong cái chất pea, pea là đậu Hà Lan đó, thì nó không có được gọi là số 1. Mình gọi số 1 là complete đó, nó chỉ có 0.6 thôi. Thì mình ăn một ít đậu nành, mình ăn một ít đậu Hà
Đậu
Lan,
lan.
rồi bean, những cái chất mà hộp đó, những cái đậu khô đó, thì nó cũng cỡ 0.6. Thì mình ăn trung hòa tốt chứ không phải là không tốt. Ăn về thực vật, ăn chay tốt, thì những người mình thấy cả thế hệ này qua thế hệ khác, các vị chùa, vị ở trong chùa, ví dụ các vị sư ni cô, người ta ăn chay đâu có sao đâu, người ta vẫn sống. Có những người ăn chay trường, người ta vẫn làm việc. Nhưng mà nếu mà mình làm việc về physical, tất nhiên là mình làm việc mà tay chân nhiều, những người mà phải làm việc đi ra ngoài đường buôn bán mà phải chạy việc hoặc là làm ngoài nắng ở ở ở, ở Việt Nam, thì mình sẽ burn cái
Lao
calorie
động chân tay mệt mỏi cần nhiều năng lượng nha.
và đổ mồ hôi. Những cái đó là mình hết cái năng lượng trong cơ thể, thì mình phải bồi vô bằng thực phẩm mà có một tí thịt. Tại vì mình biết rằng là, ví dụ quý vị cũng biết rằng là thực phẩm á, là nhất là về động về thực vật, 80% tới 95% có, ví dụ như dưa leo, 99-98% là nước. Thì mình ăn mình rất là tốt, mình ăn mình cũng đầy bụng, mình no, nhưng mà nó nước nó là zero calorie, thành ra nó không có cho mình được một cái năng lượng nào hết. Thì nếu mà quý vị ăn chay, quý vị phải dung hòa giữa chất đạm, giữa chất tinh bột. Tinh bột thì thực vật là tốt rồi, đa số tinh bột là từ thực vật, thành ra không có vấn đề gì. Nhưng mà chất đạm quý vị phải chọn lựa cái chất đạm là tốt cho cơ thể. Mặt khác, chị Trà My mới vừa nói rằng là ăn chay để giảm cân. Ăn chay để giảm cân, điều đó là rất đúng. Nếu mà quý vị muốn giảm cân thì ăn chay là một cái chương trình tốt nhất để cho mình giảm cân. Nhưng mà khi mình giảm cân tới mức độ mình thấy vừa đúng rồi thì mình ngưng và mình trở lại bão hòa, mình ăn cho nó balance lại. Chứ còn nếu mình tiếp tục ăn thực vật nữa thì tất nhiên là giống như cái cô kia đó, là nó sẽ là malnutrition, tức là nó không có đủ cái dinh
Suy dinh
dưỡng
dưỡng.
tới một ngày nào đó mình sẽ trở
Như
thành
vậy
cái.
thì cũng xin hỏi là ăn chay mà không đúng đó thì tai hại là những tai hại gì, dẫn tới những bệnh gì?
Thứ nhất, không, thứ nhất mình muốn nói là ăn chay không có nghĩa là mình không lên cân. Ăn chay sẽ có lên cân, bằng chứng là cũng có rất là nhiều người ăn chay mà vẫn mập như thường, vẫn overweight. Tất nhiên là cái cân đo của mình nó vẫn là mập như thường. Là tại vì sao? Vì vì trong chất béo đó, là 1 cái gram của chất béo đó, cơ thể mình nó tạo ra 9 calorie. Mà 9 calorie mà bây giờ mình ăn, ví dụ như ở Mỹ thì mình ăn một cái tô thật là to xà lách thì rất là tốt. Nhưng mà mình dùng một cái gói dressing thường thường là 100 tới 150 gram, mà trong đó đó là 75% là chất béo rồi, thì quý vị nhân lên là trong đó nó có thể là 200-300 calorie. mình phải chạy bao nhiêu nó mới burn được 200-300 calorie thôi. Thì thành ra nếu mình không biết á, mà mình ăn, ví dụ người ta nói cái chất trái bơ, avocado đó, trái bơ là rất là tốt, thật sự rất là tốt thật, nhưng trái bơ nó có rất là nhiều chất béo trong đó là chất béo tốt, nhưng mà mình ăn nhiều quá. Một
Đúng
ngày mà mình ăn hai trái bơ, một một ly sinh tố bơ, xong rồi bơ mình cắt vô trong cái salad của mình, thì tất nhiên chắc chắn là mình sẽ mập thôi. Thành ra cái điều đầu tiên là quý vị ăn chay, quý vị phải giảm bớt cái lượng béo ha, là một. Cái thứ hai á, cái mà ăn chay mà mình mới vừa nói là cái malnutrition để làm cho mình suy dinh dưỡng, là cái đó là cái thứ hai. Thứ ba, nếu mình có những cái bệnh nền, ví dụ như mình ăn chay mình sẽ thiếu cái chất iron, chất sắt, chắc chắn điều đó là điều chắc chắn. Thì trong tất cả những cái thực vật mà có chất sắt, ví dụ như cái lá đậm màu xanh, ăn broccoli, ăn mấy cái bông đó, mấy cái
bông cải xanh.
lơ đó, bông cải xanh đó, rồi ăn những cái cải bắp xôi hay là rau muống, những cái chất màu xanh thì có cái chất iron, nhưng mà phải ăn rất là nhiều.
Chất
Một
sắt
bó,
là
một bó mà spinach, tất nhiên là bó rau
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 muống
bắp
đi. Dạ.
xôi, rau muống đó, thì nó chỉ có một bó, nó mà chỉ nó có chấm 0,3 mg thôi. Trong khi mình ăn một miếng thịt bò, 1 gram của miếng thịt bò nó là nếu mình ăn cái lượng bằng 350 gram của một cái bó, thì mình có tới 10,5 gram, 10,5
Ở
gram
Trà My chưa hiểu lắm. Ví dụ như 1 ký thịt bò với 1 ký rau muống thì có bằng chất sắt với nhau không?
nó cả mấy trăm lần chất sắt giữa cái
Ừ,
thịt
tức là
bò.
1 ký thịt bò và 1 ký rau muống thì 1 ký thịt bò này
Đúng
nó
rồi,
có
nó
gấp
mấy
mấy trăm
trăm
lần chất sắt cho mình.
dạ mấy trăm lần chất sắt thì
Tại
ra
vì xưa mình
mình
có nghe nói rằng là thịt bò có chất sắt, mà rau muống cũng có chất sắt. Bây giờ người nghèo
có
khổ không có thịt bò thì ăn rau muống thì cũng có chất sắt như nhau. Thay vì ăn ký thịt bò, ăn ký rau muống cũng bổ như nhau. Thì cái đó đúng chính
thì nó
xác.
có chất sắt nhưng mà nó không có đủ. Thì mình phải ăn cho thiệt là nhiều, rồi ăn chất này chất kia cho thiệt là nhiều để mà có chất sắt. Hoặc là những người mà ăn chay đó thì nên đi khám bác sĩ, nên đi thử máu. Thì nếu mà thiếu thì bác sĩ sẽ cho cái chất cái viên thuốc supplement đó, viên thuốc về chất sắt để
Bổ
bổ sung.
sung chất sắt.
Nhất là quý vị phụ nữ, các em trẻ bây giờ cái khuynh hướng là sẽ ăn chay nhiều. Thì khi mà trong trường học mình cũng giúp cho các em là mình phải phân tích cho các em biết, nhất là phụ nữ khi mà mang thai thì đương nhiên là cái gì mình cũng chia cho con hết, và khi sanh nở cũng vậy, mình cũng bị mất máu, cho nên cái điều đó là điều rất là quan trọng. Cũng có rất là nhiều người TikToker hoặc là gọi là YouTuber đó, thì trong cuộc đời trẻ của họ họ ăn chay, thì khi họ sanh con ra đó họ lên họ làm những cái YouTube, họ khuyên là khi họ sanh rồi khoảng 40 mấy tuổi rồi họ mới thấy rằng là những cái điều tai hại của ăn chay không phải là tại vì nó không tốt, nhưng mà mình không có đầy đủ chất.
Như vậy mà ăn chay không đúng cách thì cũng là thiếu chất cho sức khỏe, ảnh hưởng tới sức khỏe, có thể gây bệnh tật và suy dinh dưỡng. Đó là những lợi và hại. Như vậy thì bây giờ xin hỏi cái ăn chay mà gọi là đầy đủ dinh dưỡng thì phải gồm những nhóm thực phẩm như thế nào? Thí dụ như mình thường ăn mặn thì người ta nói là phải có chất bột, tinh bột nè, chất đạm nè, chất béo nè, là vitamin, khoáng chất, là bốn cái chất dinh dưỡng đó là không thể thiếu trong cái thực phẩm ăn mặn. Thế bây giờ thực phẩm ăn chay thì như thế nào, có khác gì không ạ?
Thực phẩm ăn chay có 3 4 cái thứ vitamin và chất khoáng mình thiếu rất là nặng. Đó mình nói vừa rồi là mình nói là cái chất sắt là trong thực phẩm ăn chay nó rất là thiếu. Các quý vị nào có con em mà ăn chay, mà nhất là các em gái, thì nên nấu ăn cho các em những cái chất nào, mình nên tìm hiểu những cái chất nào mà nó có cái chất sắt nhiều. Tại vì đương nhiên là các em có kỳ kinh nguyệt thì sẽ mất máu hàng tháng đó, thì thay vì bây giờ ăn thịt không được thì quý vị có thể tìm những cái loại mà ví dụ như dêm, tất nhiên là khoai lang, coi như mỗi thứ nó có một chút. Thì trong một cái bữa ăn mình phải phải làm sao tìm được tất cả những cái món nào mà mình nấu cho các em nó có nhiều. Ví dụ như mình nói spinach này ha, cái chất pea là đậu Hà Lan nè, cái bông cải xanh, đừng ăn bông cải trắng, ông ăn cải xanh, những cái gì xanh đậm,
Là có chất
đậu
sắt.
que, những cái đó đậu que thì mình nấu canh, mình nấu súp, mình nấu xào đại khái trong mỗi cái bữa ăn, làm sao để cho có nhiều. Đó là cái điều thứ nhất là về chất sắt. Cái thứ hai là calcium, calcium là canxi đó. Thì vì mình không ăn được những cái động vật, nhất là về về seafood, tất nhiên là về hải sản, thì mình nên là phải tìm cách nào. Cái calcium ở cái calci calci ở trong cái thực phẩm thì rất là ít, cũng
Ít
có chứ
hả
không
chị? À,
phải, nó nằm trong hải sản. Nhưng mà hải sản mà nếu mình ăn chỉ thịt không á, ví dụ con tôm mà mình bóc cái vỏ đi, thì con tôm á, nó chỉ là chất đạm thôi, nó cũng có 1 hay 2% cái calcium thôi. Thì nếu mà như vậy thì mình mua con tôm nhỏ và mình có cái vỏ luôn để mình cho mình nấu ăn, mình kho, mình như thế nào đó để mình
tại
có
vì
luôn
cái phần canxi nó nằm ở phần vỏ
cái
nhiều, đừng
vỏ.
đừng dạ đừng bỏ vỏ.
Đó thì đó là hải sản.
Bây giờ ăn chay thì là tránh hải sản luôn, thì những cái loại nào thì có canxi trong thực vật, xin chị hướng dẫn.
Ví dụ như cái rau mà rau đậm cũng có calcium trong cái đậu nành á, nhưng mà trong cái đậu nành mà mình gọi là tạm gọi là non đi, ở Việt Nam thì mình chưa có bao giờ mình ăn, thời mình lớn lên mình chưa bao giờ mình ăn, mình gọi là edamame. Tất nhiên là cái đậu nành nó chưa thành ra cái hộp đậu nành, nó nằm ở trong, vẫn còn nằm trong cái trái đậu nành còn non màu xanh đó. Thì mình thấy là người Đại Hàn, nó bắt đầu từ người Đại Hàn và người Nhật, người ta thái cái trái đó và người ta luộc nó lên, thì mình không có ăn cái vỏ và mình ăn cái hộp ở trong. Cái hộp ở trong nó giống như cái hộp của đậu Hà Lan vậy đó. Thì cái hộp đó rất là nhiều calcium. Ở Mỹ này thì có bán rất là nhiều, mình không biết là hiện tại Việt Nam có bán không,
Thế
nhưng mà
thì ở Việt Nam thì nó ăn đậu hũ đó, người ta có đậu hũ non đó, thì cái đậu hũ non đó có phải là có nhiều nhiều cái từ cái đó như chị nói không hay là
khi
khác?
đậu hũ nguyên thủy mà nó đã tới thành cái đậu hũ miếng thì cái calcium nó không nhiều, nhưng mà để làm thành cái đậu hũ thì người ta ép cái calcium sulfate, tất nhiên là người ta ép một cái chất để làm cho cái protein, cái chất đạm nó quy tụ lại rồi người ta ép. Thì đậu hũ là tốt, là vì họ phải dùng cái chất calcium sulfate, thì nó có cái calcium trong đó để mà người ta ép cái đậu để ra thành đậu hũ, thì đậu hũ là tốt, tốt hơn là sữa đậu nành để mà cho các chất calcium. Thì những cái gì mà đậm, ví dụ mình nói đó, bông cỏ xanh đậm, đậu Hà Lan, những cái gì mà xanh đậm nó cũng có cái chất calcium, nhưng mà phải dồn vô nhiều. Cái vấn đề thiếu calcium, cái calcium mà trong thực vật á, thì mình cũng không, giống như là cái iron á, là chất sắt đó, mình không có hấp thụ được liền, nó cũng phải cần có một cái sự trợ giúp, vì vì cái cấu trúc của nó cũng vẫn là calcium, nhưng mà cái cấu trúc của nó làm cho cơ thể mình không có hấp thụ được, mình cũng phải cần có những cái vitamin A, carotenoid, những cái thứ đó giúp cho để mà mình nó hấp
Như
thụ.
vậy thì là ăn chay thì cũng phải cộng bổ sung thêm vài cái vitamin nữa để cho giúp nó phân giải trong cơ thể mình ra đầy đủ những chất sắt như
Để nó
là
hấp thụ.
chất canxi.
Để nó hấp thụ. Rồi cái chất thứ ba nó là zinc, là chất kẽm. Chất kẽm có rất là nhiều ở trong động vật. Thì chất kẽm ở trong thực vật cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà chất kẽm thì nó nằm ở rất là nhiều, giống như nãy mình nói về chất sắt vậy đó. Nhiều khi 10 phần, 30 phần ở trong động vật, nó gấp 3, 30, 50, hoặc nhiều khi cả 100 lần đối với thực vật. Thì ví dụ trong đậu nành á, thì nói chung là rất là tốt. Từ từ ngàn xưa, cái người Tàu và các vị đi bên đạo Phật đã hiểu biết rồi, đã ăn, nghĩa là thời đó người ta đã ăn rồi, cả mấy ngàn năm về trước người ta ăn để mà cho biết là nó có những chất tốt. Nhưng mà về về ngành khoa học thì đương nhiên là mình có cái những cái dẫn chứng, những cái dữ liệu, thì bây giờ người ta nói rằng là cái đó,
Tức là
đậu
có
Hà
mà ít
Lan
đó, tức là trong đậu nành là nó có chất sắt nè, có chất kẽm nè, có
kẽm,
canxi nữa, nhưng mà ít
rồi
à, phải cộng
protein
thêm.
cũng là chất đạm, cũng là complete protein đó. Thì nói chung đậu nành rất là tốt. Đậu rồi trong cái hạt peanut đó, là đậu phụng đó, thì cũng có chất kẽm.
Kẽm.
Đậu phụng cũng có. Rồi trong cái bắp, cái hột bắp cũng có, và một số cái trái cây. Thì mình nên tìm hiểu, bây giờ thì internet nó có rất nhiều, quý vị nên lên tham khảo. Và
Như vậy là nói về ăn chay ăn thực vật không thì chủ yếu nhớ là đậu là quan trọng, cái gì có họ đậu là rất là đầy đủ,
mà nhất là
đầy
đậu nành,
đủ chất này chất kia chất nọ. Nhưng mà tuy nhiên nó đầy đủ, nhưng mà nó so với thịt nó cũng thua kém rất nhiều, mấy chục lần thua đó. Cho nên phải ăn cộng dồn gộp lại, tổng hợp rất là nhiều chất với nhau, và cộng thêm vitamin A, vitamin E đủ thứ để mà giúp cho phân giải cho nó có đầy đủ chất khi nó vào cơ thể của mình nữa. Như
Có
vậy ăn
một
chay phải
chất
tốn
nữa.
công tốn sức hơn nhiều.
Dạ đúng. Có một chất nữa là vitamin B12. B12 là hoàn toàn thiếu ở trong cái thực vật. Thì cái B12 á, nó làm cho mình, Mỹ gọi là boost energy, tất nhiên nó làm cho mình khỏe hơn.
Tăng cường năng lượng.
Có nghĩa là nó không có làm cho mình có năng lượng, nhưng mà nó tăng cường năng lượng và nó giúp cho những cái bộ não và các em hoạt động. Thì nó nằm ở trong cái động vật, hoàn toàn là động vật. Trong cái thực vật nó rất là ít, hoàn toàn cũng coi như là không có. Thì thường thường là người đó phải lại mua thêm cái thuốc B12 để uống. Quý vị nào có con em hoặc là quý vị đang ăn về về thực vật thì quý vị nên tham khảo với bác sĩ để coi coi, nhất là mình đi đo cái lượng máu, trong khi mà mình đo máu thì mình sẽ thấy rằng thiếu những cái gì cái gì cái gì, thì mình sẽ tham khảo với bác sĩ. Tại vì nếu mà quý vị uống cái viên chất sắt thì quý vị sẽ bị bón, điều đó là điều chắc chắn. Uống vitamin nhiều quá sẽ bị bón, thì khi bị bón bác sĩ lại cho thêm thuốc. Nó lúc nào nó cũng có những cái side effect, uống cái này nó bị ra những cái hệ lụy khác. Nhưng mà mình trị trị cái vấn đề táo bón bằng cách là ăn da ua, thì da ua nó lại là động vật đó, thì có thể là bây giờ có da ua làm bằng sữa đậu nành cũng được. Thì làm sao để cho mình tốt nhất, tham khảo với bác sĩ.
Một cái khẩu phần mà ăn không có thịt đó thì hai cái quan ngại lớn nhất đó là thiếu chất protein nè, rồi thiếu cái chất sắt nè, rồi thiếu cái chất B12, đó là cái quan ngại lớn nhất. Vậy thì bây giờ nếu mà tôi không ăn thịt thì ba cái chất đó tôi nên dồn vô những cái chất nào thay thế? Thì nãy giờ chị đã phân tích là đậu nha, cái gì mà họ đậu có chữ đậu là nó có đầy đủ những cái đó có thể thay thế. Về sắt, nó thay thế được sắt mà nó cũng có thay thế được protein luôn. Rồi nếu mà B12 thì trong cái thực phẩm thực vật nó quá ít thì có thể uống thêm cái viên bổ sung B12. Phải không ạ? Chứ còn
Ở
không có
bên
cái rau củ trái nào mà đầy đủ B12 nhiều nhiều chút. Có không chị?
nhưng mà ở dạ thì đúng, ở bên Mỹ á, thì có những cái mình gọi là cereal. Ở Việt Nam thì không có, các em có thể là bây giờ có rồi, các em nhỏ
Ngũ
thì
cốc
buổi sáng
khô đó
uống,
các em ăn buổi sáng có.
buổi sáng thì các em thường thường ăn với sữa. Thì nếu mà bây giờ chai chay đó thì mình cũng có thể uống với sữa đậu nành. Thì cái loại cái ngũ cốc mà người ta sản xuất ra để ăn, gọi là cereal ăn buổi sáng đó, thì ngũ cốc đó đó họ thường thường họ có bỏ những cái chất vitamin vô, nên ăn những cái loại đó. Là mình khi đi mua mình coi trong cái hộp á, coi những cái thành phần đó, thì thế mà ví dụ người ta có B12, người ta cái bỏ vô canxi, người ta bỏ chất sắt, thì nên mua để cho mấy em nó ăn ăn buổi sáng, và đồng thời ăn đem theo để mà ăn giống như snack đó, ăn giữa những cái bữa bữa ăn thì cái đó tốt. Cái đó là cereal. Bánh mì Việt Nam, mà nếu mà nói bánh mì Việt Nam mà Pháp á thì không có khi chất bổ trong đó. Bánh mì của Mỹ ở bên này thì người ta đã dùng cái bột, là người ta đã bỏ thêm cái chất, những cái vitamin trong đó, nó gọi là enrich. Nếu mà quý vị ở Mỹ hoặc là ở châu Âu hoặc ở đâu đi mua bột bánh mì để mà về làm những cái thực phẩm nhà dùng bột bánh mì, thì nên mua, nếu mà quý vị đang ăn chay nên mua enrich, tất nhiên là người ta bỏ thêm những cái vitamin và những chất khoáng vô trong cái bột đó để về mình làm, tự làm bánh mì lấy đó.
Thì bây giờ Trà My nghe cái đường âm thanh của chị Diane hơi nhỏ, xin chị vui lòng nói lớn hơn một chút xíu nha. Rồi bây giờ mình đang nói về cái chuyện là thiếu chất này ở trong cái thực phẩm ăn chay đó thì nên bổ sung bằng cái gì. Thì nãy giờ Trà My rút ra được bài học nữa là có thể là mình nên luôn luôn có vitamin A bổ sung, uống viên vitamin A bổ sung, hoặc là vitamin B12 bổ sung, vì trong những cái loại thực phẩm ăn chay nó luôn luôn thiếu, cái nguồn tự nhiên nó đã không dồi dào rồi cho nên mình ăn mình sợ thiếu đó, thì mình nên bổ sung những cái viên đó. Thì cái đó có đúng không chị? Có làm vậy thì có nên không?
Mình nên, mình nên nên nhưng mà quý vị cũng nên vào bác sĩ trước, vì những cái gì mà mình uống nhiều quá nó cũng có những cái tai hại. Mình uống nhiều quá có những cái gọi là overdose, ví dụ mình uống iron mình tự động mình đi ra cái chất sắt á, là không có toa thuốc, mình có thể ra mình mua và có thể mình uống. Nhưng mà nếu nhiều quá chất sắt, thứ nhất là nó làm cho mình bị bón. Thứ hai là mình cũng có thể bị tiêu chảy, mình cũng có thể bị nhức đầu, có thể ói mửa. Có những cái loại thuốc overdose không có, thật ra mình phải nên mua thì tốt, mình phải có thêm thì tốt, nhưng mà mình phải nên tham khảo với bác sĩ để coi cái liều lượng mình nên uống như thế nào. Có nghĩa là cũng phải đi thử máu. Điều gì thì mình cũng nên khuyên phải đi thử máu trước. Thì trong cái phân phân tích của cái máu, cái kết quả ra, bác sĩ sẽ nói ồ cô thiếu B12, bây giờ cô lấy buôn B12. Nhưng mà mình không có phải là người pharmacist, tức như là về
Nhưng mà thưa
về
chị, cái B12 nó quan trọng lắm, mà thực phẩm thực vật thì không có nhiều á, thì bây giờ xin hỏi cái B12 có chủ yếu là trong những cái loại rau củ quả nào có mặt B12 để mình tập trung vào nó, có không?
cũng là cái rau quả xanh, ví dụ như mình nói spinach nè, hoặc là cái củ dền. Củ dền có cái B12 nhiều. Ở Mỹ thì nó có cái trái nó gọi là butter squash, thì ở Việt Nam mình không biết là
Cái
mình
trái
gọi là
bí
cái
vàng của Mỹ đó ở Việt Nam cũng có.
bí vàng, nhưng mà nó không phải là cái trái pumpkin, là cái bái trái bí bí mình gọi là bí
Bí
đỏ đó.
ngô, cái đó bí
Đúng
ngô
rồi,
là không phải. Cái bí
đó
vàng nó
bí
dài
vàng.
dài như là cái trái bí đao nhưng mà nó màu vàng, nhưng mà Việt Nam thì không có đâu.
Rồi rồi ví dụ như nấm, trong các loại nấm có, trong
Có
các
B12.
loại khoai có, thì cái B12 thì mình ăn nhiều cái đó vô.
Rồi.
Cũng
Như
không
vậy là
đủ đâu.
B12 cũng không đủ.
Gì gì đâu cũng không đủ trong một cái lượng một ngày, nhưng mà có cũng vẫn là tốt. Rồi nói đi nói lại thì cũng phải nên đi thử máu, rồi lúc đó mình biết rằng là mình có cần thêm hay không. Sau, nhiều khi cái cơ thể mình, mỗi người nó cũng mỗi khác, có thể cơ thể của người này hấp thụ được trong trong cái thực vật, có thể người kia có những cái bệnh nền không hấp thụ được, cho nên mình có ăn nhiều cách mấy đi nữa mình không hấp thụ được. Rồi người ta khuyên á, là trong lúc mà mình ăn thì không nên uống trà và uống cà phê ngay cùng một lúc, nhất là vấn đề về calcium. Nếu mà mình uống thuốc kali, mình uống thuốc trước hoặc trong cái bữa ăn, rồi mình đi uống nước trà, nước cà phê trong cái bữa ăn, thì cái điều đó là điều không tốt. Tại vì cái trà và cà phê nó có chất tannin, nó sẽ làm, nó gọi là nó compete, tức là nó lấy đi những cái chất mà của mình không có hấp thụ được. Thì khuyên là không nên uống trà trong bữa ăn, trước và sau bữa ăn trà cà phê. Cái trà đó là cái nguy hiểm hơn. Người Á Châu mình thường hay uống trà nóng trong lúc ăn, thì cái trà đó nó làm cho gần như 75%, 60-75% không có hấp thụ được những cái chất mà mình ăn, mình vừa nói đó, B12 và calcium.
Cho mình nghe nhỏ quá, tức là chị nói ăn trong lúc ăn mà uống trà thì nó cản trở cái sự hấp thụ B12 và calcium đúng không? Xin lỗi
Không nên,
chị
không biết
đang nói có
sao.
thể nói lớn hơn chút xíu.
Ok, chắc mình sẽ ngồi gần hơn chút xíu nha.
Như vậy đó, thì trong cái khẩu phần ăn mặn đó, thì người ta hay nói một cái dĩa đồ ăn như vậy là chia ra phần nửa là chất gì, rồi phần còn lại chia đôi là cái chất gì thì nó mới bổ dưỡng. Thì thí dụ như bây giờ người ta nói là phần nửa là phải rau củ quả thực vật, rồi 1/4 còn lại là thịt, 1/4 còn lại là tinh bột, đó là cái khẩu phần ăn của người ăn mặn. Thế bây giờ còn người ăn chay thì nên chia khẩu phần như thế nào?
Người ăn chay cũng vẫn giữ như vậy chị ạ. Bây giờ mình ở bên Mỹ nó có cái chương trình FDA, họ ra cái gọi là My Plate. My Plate như là cái dĩa đồ ăn đó, thì cái chương trình nó rất là tốt, tại vì nó chia giống như chị Trà My mới nói, là nó 1/4 này lớn hơn 1/4, rồi 1/4 nhỏ, 1/4, nhưng mà mình nói là 1/4 nhỏ, thì
Như vậy
mình
xin
làm
chị
sao
vui
mình
lòng
dùng
cho
mình
biết một
vô.
dĩa đồ ăn của người ăn không ăn thịt á, thì bây giờ nên phần nửa là cái gì, rồi 1/4 là cái gì, thì trong cái con số cụ thể để người ta có thể biết
Dạ,
rằng
mình vẫn giữ là 1/4 là chất đạm, 1/4 là chất rau củ quả, rồi 1/4 nhỏ thôi là chất
tinh bột.
béo. Ha, thì trong cái chất đạm á, và còn lại đó, cứ cho là 1/4 đi, 1/4 là chất tinh bột. Thì ví dụ như bây giờ trong chất đạm, 1/4 chất đạm của người tiêu dùng có một tí, 1/8 là của thịt, và 1/8 của cái 1/4 chất đạm đó là nó do ví dụ như bánh bánh hoặc là những cái cereal hoặc là những cái củ, thì bây giờ mình cũng vẫn dùng như vậy, nhưng mà mình dồn vô thêm những cái chất đạm nào mà mình cảm thấy nó cần trong cái trái, ví dụ như về đậu nành, tàu hũ đó, thì mình dồn vô những cái đó, tại vì
Như
những
vậy
cái
thì bây
đó
giờ một dĩa thức ăn chay nhá, phân nửa là đậu hũ, đậu nành, đậu các loại, đúng không chị?
phân nửa, một phần tư, một
Một
phần
phần
tư
tư của
đi.
cái dĩa đó là đậu. Rồi,
Là tại
một phần
vì
tư
một
còn
phần
lại là
tư
gì?
á, còn lại á, là chất tinh bột. Chất tinh
Tinh
bột
bột,
ví dụ như
có
bánh
thể là
mì
khoai.
hoặc là khoai, hoặc là gì, thì những cái gì mình dồn những cái chất vitamin mình tìm hiểu, rồi một phần tư lại là rau củ quả, và
Rồi.
một phần tư còn lại thật ra là
Chất
nhỏ
béo
trong
là
một
cái
phần
gì?
tư
Trong
chất
ăn
béo,
chay thì có chất béo gì?
ví dụ như avocado, trái bơ.
Trái bơ,
Trái bơ thì chất béo của trái bơ tốt, trái bơ nó cũng xanh, nó cũng có calcium, nó cũng có B vitamin đại khái như vậy, thì mình dồn vô những đậu, những cái loại mình gọi là nut hả, không, nut Việt
Cái
Nam
hạt,
cũng gọi
một
là
loại
đậu,
hạt.
cái đậu hạt đó, đậu hạt đó, thì mình trong cái chất béo đó mình cho cái hạt vô,
Như vậy
Mỹ nó
là
gọi là
một
chip
dĩa như
hả.
vậy là một gốc tư là đậu các loại, một gốc tư là rau rau các
Rau củ
loại,
quả,
rồi một gốc tư là bánh
là
mì
tinh
hoặc
bột,
là khoai, rồi một gốc tư còn lại chất béo đó là trái bơ hoặc là những loại hạt.
glucose, những loại hạt. Hạt của mình ở đây, ở Mỹ nó gọi là nuts, khác với là seeds đó, nó chia ra hai loại. Ở Việt Nam mình thì nói chung là gọi là hạt đi, nhưng mà cái loại nuts tức như là những cái loại hạt mà như là peanut này, là đậu đậu phụng này, cái
Đậu hạnh
almond
nhân,
hạnh nhân,
đậu hạt
cashew nữa nè,
điều.
đó đó mấy cái loại đó, thì cái đó là mình cũng gọi là đậu. Còn còn cái hạt á, là ví dụ như chia
Hạt
seed,
bí, hạt chia.
hạt bí đó, mấy cái đó thì mình dồn vô trong cái chỗ mà phần có cái
Một
chất
phần
béo.
tư chất béo đó, đúng không ạ?
Vì những cái loại hạt đó, đậu đó nó cũng có chất béo, nhưng mà chất béo tốt.
Cảm ơn chị. Bây giờ đưa ra một cái hình ảnh một cái dĩa ăn chay mà đầy đủ dinh dưỡng, bổ dưỡng ra là mình nãy giờ mình tưởng tượng rất là minh họa, rất là cụ thể rồi. Để mọi người không có thể nói là ô trời ơi, tôi không biết khẩu phần bao nhiêu, chất này chất kia chất nọ đâu kiếm ra, thì cái đó nó hơi khó. Mình cứ đó một cái dĩa thức ăn tượng trưng như vậy là mọi người cũng đủ hiểu biết là như thế nào là cân bằng. Rồi bây giờ trong cái chuyện ăn chay không phải ai cũng ăn chay được. Nếu mà nói là những người nên kiêng đừng bao giờ ăn chay là những ai thưa chị?
Những quý vị lớn tuổi cần phải có, những quý vị lớn tuổi mà đã mập mạp, overweight đó, tức như là nó đã trên cái cân bằng,
Thừa
cái
cân
cân
rồi.
lượng của mình á, thì mình không nói tới nhé. Những quý vị mà đang phải uống thuốc, những quý vị mà có những cái bệnh nền, thì quý vị cần phải có cái năng lượng để mà mình chống với những cái bệnh, và mình uống thuốc nhiều cần phải có năng lượng, thì không nên ăn chay, vì ăn chay á, là nó không có đủ năng lượng chứ không có gì hết á. Ăn chay tốt thôi nhưng mà nó không có đủ năng lượng, hoặc mình ăn chay thì mình phải ăn rất là nhiều lần trong một ngày thì nó mới có tạo ra cái năng lượng, tại vì thực vật thì nó rất là khoảng 70 cái 80 mấy 90% là nước rồi, trong đó rồi, thành ra mình không có đủ năng lượng để mà giúp cho cơ thể chống lại bệnh. Hoặc là những người đang đi chemo, những người bị cancer, những người bị
Ung
cancer
thư
đó,
hóa trị.
ung thư đó, thì người ta rất là cái appetizer, cái như là cái mà
Bị mất
làm
khẩu
cho người
vị đó.
ta ăn đó, người ta không không có không, không có muốn ăn nữa, đau đớn quá không muốn ăn, thì mình phải làm sao mà cho cái người mà giúp nó ăn cho nó có mùi vị thơm, và món ăn trình bày thế để cho giúp cho người ta, và đồng thời có chất đầy đủ năng lượng để người
Như
ta
vậy
có
những
thể.
ai không nên ăn chay, tức kiêng thịt đó, tức là ông già bà cả, bệnh hoạn ốm yếu, những người đang có bệnh hiểm
Bệnh
nghèo,
nền,
và ung
rồi các
thư hóa
em,
trị vân vân, và các em nhỏ.
các em nhỏ nữa, các em nhỏ thì tùy theo cái lứa tuổi, các em cần phải có những cái chất để mà giúp cho bộ não phát triển, để giúp cho con người nó cao to. Hồi ở Việt Nam mình thì mình cứ nói ô Việt Nam mình nhỏ con, nhưng mà nếu mà quý vị qua châu Âu, qua những cái nước khác, hoặc là châu Úc hoặc là châu Mỹ, quý vị sẽ thấy con em của mình bây giờ lớn tương đương với Mỹ rồi, chứ không phải là tại vì cái chất dinh dưỡng, vì cái phần ăn dinh dưỡng, thì thành ra đó là cái điều rất là quan trọng để mà cho con em mình cao to, thì mình phải phải nên học
Tốt
hỏi, để mà thành ra cái mà thực vật để mà các em ăn là một điều không có nên, các em cần phải có năng lượng để mà, nhất là calcium, để cái xương nó có thể lớn rồi dài đi cao hơn. Và mình nói về xương nữa, nãy mình chưa có nói về cái nhóm người lớn tuổi, nếu mà thiếu ăn thực vật quá lâu, thiếu cái chất canxi đó, thì khi mình lớn tuổi mình sẽ bị rỗng xương. mình sẽ rỗng xương, có nghĩa là khoảng 50 60 tuổi mình té khá là dễ bị gãy. Và ở Mỹ này có rất là nhiều quý vị lớn tuổi đó, cái xương nó rỗng quá cho nên cái người mình nó bị khòm. Nếu mà quý vị để ý thì khi lớn tuổi nó bị cái ngực, cái đầu khòm hay là cái lưng còng, là cái xương của mình không có thẳng, và những thì người ta phải phải chích cái chất gọi là, mình gọi là xi măng, mình gọi là xi măng là một cái danh từ cho nó nôm na, nhưng mà nó là một cái chất để nó tráng vô những cái lỗ đó để mà cho cái xương nó đứng, để cho người mình nó đứng. Thế là quý vị không 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 muốn, không muốn tới như vậy, nó sẽ đau đớn lắm. Thì đó là khi trẻ mình suy nghĩ rằng các em nhỏ cái tuổi mà đi học đó thì không nên ăn chay.
Cần năng lượng cho nên cần phải có thịt, thịt dồi dào năng lượng, dồi dào chất bổ, và người lớn tuổi, người bệnh nữa, vâng, là những cái người mà chớ nên kiêng thịt ăn chay đó. Vâng, rồi bây giờ xin hỏi là ăn chay á, bích, có nhiều người nói ăn chay ít bệnh tật hơn ăn mặn, đúng hay sai?
Cũng sai chị. Tại vì cũng có nhiều người ăn chay cũng bị ung thư rồi cũng chết vì những bệnh này bệnh kia. Chỉ có điều á, là người ta nghĩ người ta ăn nó khỏe hơn. Trong lúc ăn á, mình tiêu hóa nó nhanh hơn, mình cảm thấy nó nhẹ nhàng con người hơn thì cái đó có. Chứ còn nếu mà cha mẹ mình bị tiểu đường rồi thì mình sẽ bị tiểu đường thôi. Bây giờ ăn chay ăn mặn gì thì mình cũng sẽ bị tiểu đường thôi. Nhưng nếu mà mình cữ được cái chất tinh bột, mình cữ được chất đường thì mình sẽ, thành ra cái đó không có phải là ăn chay ăn mặn gì hết. Đó,
Nhưng mà
mình
ý người ta
phải
nói câu
lựa.
này là giống như là ăn thịt thì nó nhiều rủi ro về tim mạch, nhiều rủi ro về đột quỵ vì mỡ đó, rồi động vật này kia, cho nên ăn chay thì ít bị bệnh, tức là ít những cái rủi ro đó,
Cái
thì
đó là
chuyện đó đúng.
sai. Nếu mà bây giờ chị ăn, nếu mà một người nào đó ăn chay và ăn rất là nhiều avocado, ăn rất là nhiều chất chất à ví dụ như ăn coconut milk, tất nhiên là trái dừa, ăn về tất cả những cái gì dừa, ví dụ như mình dùng mỡ dừa mình nấu phải không, rồi mình ăn chè
Chất
mình
béo của
cho dừa
dừa đó.
thì mình nghĩ cái đó là mình ăn chay gì, nhưng mà cái đó là rất là hại, nó cũng tương đương với lại cái mỡ saturated đó, cái mỡ
Chất béo đó cũng là chất béo bão hòa.
giống như là động vật vậy thôi. Đó, thành ra nếu mà mình bây giờ mình nói mình ăn chay thôi, bây giờ mình không không có dùng cái mỡ của động vật để mà mình nấu ăn, mà lúc nào mình cũng dùng
Dùng
cái
nước
mỡ
dừa, đồ
nước
chay
dừa
hay có nước dừa.
cũng chết như thường, cũng bị đột quỵ như thường. Nếu mà bây giờ ăn chay mà mình ăn muối nhiều quá thì mình cũng vẫn bị stroke,
Tim
bị
mạch như thường.
dạ tim mạch như thường. Thành ra không có nghĩa rằng là mình ăn chay là mình tránh được những cái bệnh đó đâu. Mình phải hiểu.
Và nhất là ăn chay là hay nói là xì dầu, chấm xì dầu rồi nhiều cái gì cũng chay cũng phải có đó, thì cái đó cũng dễ bị tim mạch. Bây giờ còn một quan niệm nữa là người ăn chay thể chất và sức lực yếu ớt, không khỏe bằng người ăn mặn, đúng hay sai?
Mình nói cái phần đúng á, là mình nói cái phần đúng trước. Đúng là cái người đó sẽ khỏe mạnh. Ăn chay thì người đó sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Nhưng mà mình nói sai á, là tùy theo cái công việc. Đó, công việc của mình á, mà nếu mà làm việc như nãy mình có nói, mình làm việc ngoài đường mà mình ra mồ hôi nhiều, mình phải lao lực nhiều á, thì ăn chay cái điều đó nó làm cho mình sẽ thiếu dinh dưỡng. Thật ra cũng là không không tốt. Tùy cái đó tùy. Cái câu đó là đúng và sai cũng tùy theo mọi.
Có người đang theo dõi thì thắc mắc rằng ăn chay làm cho khả năng sinh sản của đàn ông bị giảm mạnh, có đúng hay không?
Không đúng ạ. không, cái vấn đề ăn uống không có dính líu gì tới vấn đề người ta sản xuất tinh trùng mỗi ngày. Người người ăn chay cũng có thể mạnh khỏe như thường. Bằng chứng là cũng có rất là nhiều người ăn chay và người ta khỏe mạnh.
Ăn chay dễ thiếu vitamin B12 là đúng rồi phải không chị? Tấn Đoàn xin hỏi là em bị ca, tức là ung thư đã chữa xong, em có nên kiêng cữ thịt luôn không? Phải ăn thế nào cho ổn định và ngăn ngừa ung thư tái phát?
Cái vấn đề mà ăn uống cho người bị ung thư là một vấn đề mà hiện tại bây giờ là nó tràn lan trên trên người ta cứ truyền với nhau. Đối với khoa học á, thì quý vị cũng, nếu mà gia đình có người ăn bị ung thư hoặc chính bản thân khi mà mình ra khỏi cái nhà thương á, thì không có một chế độ ăn uống nào hết. Gia đình mình có người bị ung thư, mình lo cho ung thư. Điều thứ nhất á, là trong cái khoa học không có nói rằng là ăn thịt là làm cho ung thư tăng lên, cái xe ung thư tăng lên thì nhé. Điều thứ hai là mình cũng đã đưa mẹ mẹ mình bị ung thư về đường ruột, thì khi mà mổ xẻ, khi mà nuôi dưỡng, bác sĩ không có bác sĩ nào mà nói rằng là phải cử cái này cử kia hết, mà ngược lại là nói phải để cho cái người bệnh nhân nó ăn cho nhiều để mà có sức chống chọi. Thì thành ra bây giờ trở lại cái vấn đề nói là ăn chay hoặc là ăn mặn hoặc là phải cử cái red meat là chất đỏ, hoặc là cử đậu nành vì đậu nành nó có nhiều chất để làm cái cancer cell, cái ung thư, tế bào ung thư nó tăng trưởng, thì cái điều đó không có. Và mình ở trong cái department, tuy nhiên trong cái ngành thực phẩm và dinh dưỡng thì có rất là nhiều những cái người giáo sư họ nghiên cứu, thì mình cũng đã hỏi hết rồi, không có một cái bằng chứng nào, một cái thí nghiệm nào mà nói rằng là mình ăn thực động vật mà làm cho mình bị ung thư. Thế ra để trả lời cho cái câu hỏi của anh hay chị gì đó là đừng có lo, vấn đề lo mình phải ăn đầy đủ chất bổ, chứ còn ăn chay ăn mặn cũng được, tùy theo quý vị.
Sơn Trần xin hỏi những loại rau củ quả nào cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể một người trong một ngày?
Nếu mà ăn chay thì mình xin thưa rằng những cái màu gì đậm, màu đậm ví dụ mình xanh thì mình sẽ chọn những cái rau nào mà màu xanh thật là đậm, thì chất sắt và chất calcium, chất zinc là chất kẽm đó có, B12 thì sẽ thiếu, thì mình phải nên uống thuốc thêm. Những cái chất mà đỏ thì nó có được cái vitamin A, carotenoid đó, những cái chất đỏ hoặc là những chất như trong cái bí bí mà bí của mình mà không phải bí đào, bí đỏ đó,
Bí
nó
ngô
thật
đó.
là màu bí ngô, nó thật là cam mà cam tươi đó, những cái đó thì nó có chất cái vitamin C, carotenoid, nó giúp cho mình hấp thụ được cái calcium trong những cái thành phần khác, thì nói chung những cái gì màu đậm. Thực phẩm
Văn Sử xin hỏi là có phải uống nhiều đậu nành là yếu sinh lý cho người nam giới hay không?
chứ không, tại thứ không, đậu nành nó có cái một cái chất hormone isoflavone, thì nó sẽ giúp cho cái estrogen, thì thường thường người ta hay nói là đàn ông đừng có nên dùng đậu nành nhiều, tại cái estrogen đó là của người đàn bà ví dụ vậy đó, thì cũng không có cái gì bằng chứng để nói rằng là cái người đó sẽ không tốt hay không gì, cũng không 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 có đúng.
Câu hỏi tiếp theo là con nít đó thì ăn nhiều phô mai hơn là thịt cá có tốt cho sự phát triển của các em hay không?
Dạ tốt, tại vì nó cũng từ ra từ sữa là người ta làm ra thành phô mai, nhưng mà tùy theo cái loại phô mai. Hồi mình lớn lên ở Việt Nam á, thì mình thấy là nó có cái phô mai đầu bò. Sở dĩ tại sao mà ở Việt Nam mình chỉ nhập phô mai đầu bò là tại vì không có cần phải để tủ lạnh. Cái thời đó thì không có, mỗi nhà không có cái tủ lạnh. Thành ra mình biết rằng là cái thời đó, bây giờ thì mình nghĩ là có rất là nhiều loại phô mai khác nhau, ăn phô mai tốt, cho các em tốt, không sao hết.
Nhưng mà dĩ nhiên là phải ăn đủ thứ, vừa phô mai mà vừa luôn thịt cá trứng sữa, chứ không thể là lấy
Đúng.
cái này thế cái kia phải không ạ?
Dạ đúng, đúng, không có thể thế được.
Tại vì cái câu hỏi này có vẻ như là cho con trẻ ăn phô mai nhiều hơn thịt cá có tốt không, thì đừng có ăn nhiều hơn, đừng có thay thế nó mà là thêm vào bổ sung.
Thêm,
Có này có kia đầy đủ cả. Bây giờ chương trình cũng đã hết giờ rồi, thành ra Trà My cũng rất là mong quý vị là thông cảm nếu mà những câu hỏi nào mà chưa được trả lời ngày hôm nay, thì xin hẹn lại tối thứ sáu hàng tuần chúng tôi có câu chuyện khoa học thực phẩm và môi trường mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích để mà mình giữ gìn sức khỏe, mình hiểu biết để mà mình có thể là vừa chăm sóc sức khỏe vừa chăm sóc bản thân, gia đình cũng như là môi trường trong cộng đồng xung quanh mình sinh sống ha. Một lần nữa cảm ơn giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh từ trường đại học Bách khoa Pomona của bang California rất là nhiều đã dành cho chúng tôi câu chuyện ngày hôm nay, hướng dẫn về những cái điều lưu ý cần biết khi mà mình ăn chay, tức là không ăn động vật, không ăn thịt trong cái khẩu phần dinh dưỡng của mình thì làm sao cho tốt nhất, không ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe. Xin hẹn gặp lại giáo sư Đại Trịnh trong một chương trình lần sau.
Xin chào quý vị và chúc quý vị một ngày an lành.
Trà My trân trọng kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.